Thuốc lá nhựa thông thường được hút qua các ống điếu có chứa nước và rất thông dụng trong các cộng đồng sắc tộc ở Melbourne cũng như Sydney với tên gọi là các cửa tiệm shisha hay hookah. Thuốc lá được đặt vào trong một cái ống đốt nóng bằng than và người hút thuốc hít vào xuyên qua miệng. Thế nhưng một chính trị gia liên bang cảnh giác là một thay đổi trong cách thức mà loại thuốc lá ướt, còn gọi là shisha, được đánh thuế, có thể đã mở cánh cửa sổ cho một thị trường buôn bán chợ đen. Thượng nghị sĩ Nam Úc, bà Sky Kaczkowski-Moore, hiện nằm trong Ủy ban Quốc hội điều tra về thuốc lá phi pháp.
Nobody seems to know exactly how much of this product is coming into Australia that's not being declared.
Ra vẻ không ai biết chính xác số lượng sản phẩm này được đưa vào Úc mà không khai báo và thị trường này lớn đến mức độ nào. Chúng tôi được cơ quan KPMG cho hay là họ ước tính toàn bộ thị trường thuốc lá chợ đen ở Úc chiếm khoảng 14%. Lực lượng biên phòng bất đồng với con số này, nhưng họ không có khuôn mẫu riêng để xác định bao nhiêu thuốc lá trong thị trường là hàng phi pháp.
Vào năm 2008, các luật lệ thuế quan đã được thay đổi, khiến việc tính thuế đánh vào thuốc lá nhựa được căn cứ vào trọng lượng thay vì căn cứ vào số lượng thuốc lá. Thay đổi đã khiến cho loại thuốc lá này trở nên đắt đỏ hơn. Được biết chất nhựa ướt này chứa đựng nhiều thứ, chứ không chỉ là thuốc lá, kể cả các nguyên liệu như là mật ong, glycerin và các hóa chất để tạo mùi hương. Ủy viên lực lượng biên phòng Úc Roman Gottlieb trình bày trước phiên điều trần của Thượng viện vào tháng trước rằng mức độ thông dụng của thuốc lá nhựa ra vẻ mâu thuẫn với lượng thuốc lá được đưa vào Úc.
There is a disparity between declared molasses and what we think is the consumption rate.
Có sự chênh lệch giữa số thuốc lá được khai báo và mức tiêu thụ. Điều đó chỉ cho tôi thấy là chúng ta hiện có vấn nạn về thuốc lá phi pháp và đây là điều mà chúng tôi xem xét.
Thượng nghị sĩ Kaczkowski-Moore cho rằng giới hữu trách cần phải tiên liệu điều này.
It has been nearly a decade and I think what's happened here is there's been a
đã gần một thập niên trôi qua và tôi nghĩ rằng những gì đã xảy ra ở đây là đang có một thất bại về phương diện hoạch định. Khi nhà thuế vụ thay đổi cách đối xử của họ đối với các tiệm bán thuốc lá của người Ả Rập, thì tôi không nghĩ là họ đã đoán trước được hành động này sẽ đẩy thuốc lá vào thị trường chợ đen đến mức độ như thế này. Và trong vòng 10 năm, chúng ta đã rơi vào tình cảnh đa số thuốc lá Ả Rập đều được nhập cảng phi pháp.
Trong khi đó, chủ tiệm Shisha Ali Adam ở Melbourne thì cho rằng những thay đổi về thuế vụ vào năm 2008 đã có ảnh hưởng trầm trọng đến doanh nghiệp của ông.
When that happened, probably we lost about 30 to 40% of our customers.
Khi điều đó xảy ra, có lẽ chúng tôi mất đi khoảng 30-40% khách hàng, chỉ là do giá cả gia tăng. Nếu như chúng ta bắt đầu đánh thuế trên sản phẩm này, thì điều đó sẽ chặn đứng bọn buôn lậu, sẽ ngăn chặn mọi sự.
Thưa nghị sĩ Kaczkowski-Moore cũng cho hay là bà lo ngại số lợi nhuận thu được từ loại thuốc lá shisha có thể được dùng để tài trợ cho bọn tội phạm.
It could be quite sophisticated criminals operating in a broader criminal network.
Có thể là những tên tội phạm tinh vi đang hoạt động trong một mạng lưới tội phạm quy mô hơn. Cảnh sát liên bang Úc cho hay là họ chỉ xem xét vấn đề này nếu như họ tin rằng đã có sự liên hệ giữa việc nhập cảng thuốc lá shisha và sự tham gia của một mạng lưới tội phạm rộng lớn hơn. Có giai thoại cho rằng nay họ đã bắt đầu trông thấy điều đó. Tôi muốn trông thấy giai thoại đó biến thành một bằng chứng cụ thể.
Ủy viên lực lượng biên phòng Michael Oram cũng đồng ý phải tiến hành thêm cuộc điều tra.
And we've taken on investigations in relation to molasses tobacco.
Chúng tôi thực hiện các cuộc điều tra liên quan đến nhựa thuốc lá. Một lần nữa, một trong các lĩnh vực có triển vọng gây quan ngại cho chúng tôi là số lượng tiền có thể quyên được và sau đó gửi trở lại những phần đất khác trên thế giới và được sử dụng vào những mục đích bất chính. Đó là một góc cạnh khác mà chúng tôi hiện đang xem xét.
Được biết, bản ngân sách vào năm ngoái đã gia tăng tài trợ cho toán đặc trách về thuốc lá của lực lượng biên phòng lên đến 7,7 triệu đô la trong vòng 2 năm. Giới chức lực lượng cho rằng lực lượng đã mở rộng sứ mệnh của mình từ việc chặn bắt các chuyến tàu nhỏ chở thuốc lá lậu ở biên giới đến việc phá vỡ các đường dây tội phạm có tổ chức.